Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024 với những chuyên mục Kinh lạy Nữ vương Thiên đàng với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương Thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe Kinh lạy Nữ vương Thiên đàng với Đức Thánh Cha. Chủ nhật ngày 28 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có chuyến viếng thăm tới thành phố nổi Venice tại Ý. Trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ Chủ nhật thứ 5 Phục sinh tại quảng trường Thánh Marco với khoảng hơn 10.000 tín hữu. Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha đã chia sẻ đoạn tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn nói về thầy là cây nho, anh em là cành, ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Đức Thánh Cha nói: Chúa Giêsu là cây nho, chúng ta là cành. Và Thiên Chúa, người cha nhân hậu và tốt lành, làm việc với chúng ta như một người nông dân kiên nhẫn để cuộc sống của chúng ta sinh nhiều hoa trái. Vì thế, Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy bảo vệ món quà vô giá là sự liên kết với người, vì sự sống và hoa trái của chúng ta phụ thuộc vào đó. Người lặp đi lặp lại, hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Chỉ những ai tiếp tục hiệp nhất với Chúa Giêsu mới sinh hoa trái. Chúng ta dừng lại ở điểm này. Chúa Giêsu sắp kết thúc sứ mạng trần thế của người. Trong bữa tiệc ly với các tông đồ, cùng với bí tích thánh thể, người ban cho họ một số lời quan trọng. Một trong những lời đó là, ở lại, giữ trong mối liên kết với thầy được sống động, giữ sự hiệp nhất với thầy như cành với cây nho. Ẩn dụ về cây nho, diễn tả sự yêu thương chăm sóc của Thiên Chúa đối với chúng ta. Mặt khác, lại cảnh báo chúng ta, bởi vì nếu chúng ta cắt đứt mối dây liên kết này với Chúa, chúng ta không thể sinh ra hoa trái là một cuộc sống tốt lành và chính chúng ta có nguy cơ trở thành những cành nho khô và bị quăng đi. Anh chị em thân mến, theo hình ảnh được Chúa Giêsu sử dụng, tôi cũng nghĩ đến lịch sử lâu đời liên kết Venice với công việc của những vườn nho và việc sản xuất rượu nho, với sự cần mẫn của nhiều người làm rượu nho và với vô số vườn nho trên các đảo của vịnh và trong các khu vườn giữa các con đường của thành phố, và với công việc của các đan sĩ sản xuất rượu nho cho cộng đoàn của họ. Trong ký ức này về nho và rượu, không khó để hiểu sứ điệp của dụ ngôn về cây và cành nho. Niềm tin vào Chúa Giêsu, sự liên kết với người không giam cầm sự tự do của chúng ta, nhưng trái lại mở ra cho chúng ta đón nhận nhựa tình yêu của Thiên Chúa là thứ làm nhân lên niềm vui của chúng ta. Chăm sóc chúng ta với sự cần mẫn của một người làm rượu giỏi và làm cho những mầm non mọc lên ngay cả khi mảnh đất cuộc đời chúng ta trở nên khô cằn. Nhiều lần trái tim của chúng ta trở nên khô cằn. Nhưng ẩn dụ xuất phát từ trái tim của Chúa Giêsu cũng có thể được đọc bằng cách nghĩ về thành phố được xây dựng trên mặt nước này và được nhận biết bởi tính độc đáo của nó là một trong những nơi mang lại nhiều cảm xúc nhất trên thế giới. Venice là một thành phố nổi mọc lên từ nước và nếu không có sự chăm sóc và bảo vệ cho khung cảnh tự nhiên này thì nó thậm chí có thể không còn tồn tại. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, không được dìm mình trong những nguồn tình yêu của Thiên Chúa đã được tái sinh trong bí tích rửa tội. Chúng ta đã được tái sinh vào cuộc sống mới nhờ nước và Chúa Thánh Thần và được tháp nhập vào Chúa Kitô như những cành nho. Nhựa của tình yêu này chảy trong chúng ta. Nếu không có nhựa, chúng ta sẽ trở thành những cành khô không sinh hoa trái. Nếu chúng ta nhìn vào thành phố Venice ngày nay, chúng ta ngưỡng mộ vẻ đẹp kỳ diệu của nó, nhưng chúng ta cũng lo lắng về nhiều vấn đề đang đe dọa nó như biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến vùng nước của vịnh này và lãnh thổ của nó. Sự mong manh của các tòa nhà, của các di sản văn hóa cũng như của con người, khó khăn trong việc tạo ra một môi trường theo tiêu chuẩn con người thông qua quản lý du lịch thích hợp và mọi thứ khác tạo ra nguy cơ rạn nứt về mặt quan hệ xã hội, chủ nghĩa cá nhân và sự cô đơn. Và chúng ta, những Kitô hữu là những cành nho hợp nhất với thân nho, vườn nho của Thiên Chúa đấng chăm sóc nhân loại và đã tạo dựng thế giới như một khu vườn để chúng ta có thể lớn lên và sinh hoa trái. Với tư cách là các Kitô hữu, chúng ta đáp lại thế nào? Bằng cách luôn hiệp nhất với Chúa Kitô, chúng ta sẽ có thể mang những hoa trái của tin mừng vào thực tại mà chúng ta đang sống. Hoa trái của công bằng và hòa bình, hoa trái của tình liên đới và sự quan tâm lẫn nhau, những lựa chọn cẩn thận để bảo vệ di sản môi trường cũng như di sản nhân loại. Đừng quên di sản nhân loại lớn của chúng ta mà Thiên Chúa trao để cùng bước đi với chúng ta. Chúng ta cần các cộng đoàn Kitô hữu, các khu dân cư, các thành phố của chúng ta trở thành những nơi hiếu khách, thân thiện và hòa nhập. Và Venice, nơi luôn là nơi gặp gỡ và trao đổi văn hóa, được mời gọi trở thành một dấu chỉ vẻ đẹp mà tất cả mọi người có thể tiếp cận, bắt đầu từ điều nhỏ nhất là dấu hiệu của tình huynh đệ và sự quan tâm đến ngôi nhà chung của chúng ta. Venice, vùng đất tạo nền huynh đệ. Sau đây là phần tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Tổng hợp chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Venice. Đức Thánh Cha sẽ dự phiên họp của nhóm G7 về trí tuệ nhân tạo. Và số tín hữu hành hương tăng kỷ lục tại nơi Chúa chịu phép rửa. Bây giờ là phần tin chi tiết. Tổng hợp chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Venice. Với thông điệp về niềm hy vọng và đức tin, Chúa Nhật ngày 28 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên tới thành phố Venice, một thành phố nổi mang tính biểu tượng của Ý. Chuyến viếng thăm mở đầu với việc Ngài đáp trực thăng tới nhà tù nữ trên đảo Giudecca để đến thăm nhà thờ chính tòa của Venice Art Biennale nổi tiếng thế giới, một cuộc triển lãm nghệ thuật đương đại quốc tế lớn. Chuyến viếng thăm cũng đánh dấu lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến thăm sự kiện này. Sau khi Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ các nghệ sĩ có liên quan đến gian hàng, Ngài đã đến Vương cung Thánh đường Maria della Salute để gặp gỡ giới trẻ. Đức Thánh Cha khuyến khích những người trẻ đến từ Venice và Veneto hãy nhớ rằng họ quý giá biết bao đối với Chúa. Ngay cả khi họ cảm thấy mình không có giá trị, họ nên cố gắng nhìn nhận bản thân như Chúa nhìn thấy họ. Đỉnh cao của chuyến viếng thăm là thánh lễ tại quảng trường Thánh Marco do Đức Thánh Cha chủ sự. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đưa ra những lời an ủi các tín hữu, khuyên họ hãy ở lại trong Chúa, đồng thời giải thích rằng điều này không có nghĩa là ở yên, nhưng đúng hơn là để cho tình yêu và sự gần gũi của Chúa trao quyền cho chúng ta. Kết thúc thánh lễ và trước khi hát kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha đã kêu gọi chân thành cho hòa bình và chấm dứt đau khổ trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Haiti, Ukraine và Thánh Địa. Tại nhà tù nữ trên đảo Giudecca, Đức Thánh Cha cũng đã khuyên nhủ các tù nhân hãy luôn nhìn về tương lai, có niềm hy vọng và không có gì có thể cướp đi niềm hy vọng đó. Ngài cũng nồng nhiệt kêu gọi họ mỉm cười, cầu nguyện cho Ngài trước khi tặng họ một biểu tượng Đức Mẹ, nhắc nhở họ về sự dịu dàng mẫu mực của Đức Maria. Mặc dù tất cả những điều này diễn ra chỉ trong vài giờ, nhưng chắc chắn ảnh hưởng vào những khoảnh khắc của chuyến viếng thăm Venice của Đức Thánh Cha Francisco sẽ không bao giờ bị lãng quên. Đức Thánh Cha sẽ dự phiên họp của nhóm G7 về trí tuệ nhân tạo. Theo thông báo của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tham dự và phát biểu tại phiên họp của Hội nghị Thượng đỉnh 7 Cường quốc Kinh tế, quen gọi là G7, nhóm họp tại Puglia, Nam Ý, trong 3 ngày từ 13 đến ngày 15 tháng 6 sắp tới. Thủ tướng Ý, bà Meloni, cho biết, tôi cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã nhận lời mời của Ý. Ngài sẽ đóng góp phần quan trọng vào việc quy luật hóa về luân lý đạo đức và văn hóa của trí tuệ nhân tạo. Theo thứ tự, Hội nghị Thượng đỉnh G7 năm nay do nước Ý làm chủ tịch và sẽ diễn ra tại Borgo Egnazia ở miền Puglia. Phiên họp của G7 về trí tuệ nhân tạo cũng được mở cho các nước không thành viên. Đây cũng là lần đầu tiên Đức Thánh Cha gặp gỡ G7. Các nước sẽ tham dự hội nghị này bao gồm Mỹ, Canada, Pháp, Anh, Đức, Nhật Bản và Ý. Thủ tướng Ý giải thích rằng chính phủ Ý muốn đề cao sự đóng góp của Tòa Thánh về đề tài trí tuệ nhân tạo, đặc biệt với chương trình tên là Romcor for Ethics Del 2020, do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh bênh vực sự sống thăng tiến trong một hành trình nhắm dẫn tới sự áp dụng cụ thể ý niệm thuật toán hay mang lại luân lý đạo đức cho lĩnh vực này. Bà Meloni cũng bày tỏ xác tín, sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ mang lại một đóng góp quyết định vào việc xác định một khung nền về luân lý và văn hóa cho trí tuệ nhân tạo, vì trong lĩnh vực này, một lần nữa sẽ được đo lường khả năng của chúng ta, của cộng đồng quốc tế về hiện tại và tương lai kỹ thuật, trong việc thực hiện điều mà Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ II đã nói vào ngày 2 tháng 10 năm 1979 trong diễn văn thời danh của Ngài tại Liên Hợp Quốc, rằng hoạt động chính trị, quốc gia và quốc tế đến từ con người được thực thi nhờ con người và cho con người. Số tín hữu hành hương tăng kỷ lục tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Số tín hữu hành hương tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở bên kia sông Jordan tăng kỷ lục với 65,5% trong 3 tháng đầu năm nay so với năm ngoái do tình trạng chiến tranh tại Israel. Theo số liệu thống kê, có khoảng 20.000 người đến hành hương tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, trong đó có 16.000 người ngoại quốc, 2.300 người Jordani và 1.700 người Ả Rập. Sau những khai quật ban đầu do nhà khảo cổ Michael Bixirillo, dòng Francisco thực hiện vào giữa thập niên 1990, chính phủ Jordani bắt đầu phát triển khu vực quân sự ở bờ sông Jordan, cách biển chết vài cây số về hướng Bắc. Các mìn và chất nổ khác có từ thời chiến tranh 6 ngày được tháo dỡ và các lối vào được thiết lập, nhà thờ và đan viện thuộc các hệ phái Kitô được kiến thiết. Quốc vương Jordani Abdallah thứ II ủng hộ dự án này và cấp đất cho các giáo hội. Angastas trở thành gia sản của thế giới theo quyết định của tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc hồi năm 2015. Tuy nhiên, bờ phía tây của sông Jordan thuộc miền Cisjordani bị Israel chiếm đóng, cũng tưởng niệm nơi hành hương Chúa Giêsu chịu phép rửa do các cha dòng Francisco đảm trách. Nơi này cũng thuộc khu vực quân sự được dành riêng từ năm 1967, mỗi năm chỉ mở một lần vào lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Các tu sĩ dòng Francisco có thể tổ chức một cuộc rước từ đây dưới sự canh chừng cẩn thận của Israel. Cả bờ phía tây của sông Jordan trong hai thập niên đã được tháo gỡ mìn. Khu này cũng được phát triển và một trung tâm hành hương được thiết lập để đón tiếp các tín hữu. Chuyên mục Gương Thánh Nhân. Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, thầy giảng Tử Đạo.
Cậu Phêrô Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1783 ở làng Đồng Chuối, tỉnh Hà Nam, trong một gia đình Trung Đông. Cậu hiền lành, ngoan ngoãn, đạo đức sốt sáng. Ông bà Sồm sinh được hai con, một gái một trai, chị là Anna Nguyễn Thị Trung, cậu em là thầy giảng Phêrô Hiếu của chúng ta. Từ bé, cậu Hiếu đã siêng năng học kinh bổn, chăm chỉ đi nhà thờ. Ông bà Sồm cho con đi học chữ nho, cậu học hành tấn tới, hay vâng lời cha mẹ, không cãi nhau đánh nhau với các bạn bao giờ, nên ông bà Sồm rất yêu con. Cậu ước ao dâng mình vào nhà Đức Chúa Trời. Nhiều lần cậu định ngỏ ý xin cha mẹ, nhưng lại sợ cha mẹ không bằng lòng, vì cậu là con một. Theo thói đời, có một con trai thì không cho đi tu, phải ở nhà nối dõi tông đường. Năm 12 tuổi, cậu mạnh dạn xin cha mẹ cho mình được như sở nguyện. Hai ông bà rất yêu con, lại vốn bản tính hiền lành đạo đức, nên bảo cậu: "Con cứ yên tâm, để cha bàn với chú con, rồi cha mẹ sẽ cho con đi tu." Ông chú là người sốt sáng đạo đức, trả lời cách khôn ngoan: "Nếu cháu muốn dâng mình cho Chúa, chúng ta phải tùy ý cháu, việc này do thánh ý Chúa chọn." Thế là họ hàng đều thỏa thuận, ông bà Sồm cho con vào nhà Đức Chúa Trời. Đang khi cậu học ở chủng viện thì cha mẹ cậu qua đời, còn chị gái đi lấy chồng. Khi thầy Hiếu mãn tràng Latinh, bề trên sai thầy đi giúp các cha thừa sai. Về sau, thầy đi giúp cha Khoan ở xứ Phúc Nhạc. Thầy vâng lời chịu lụy, siêng năng làm các việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Thầy Hiếu hiền lành dễ dàng, nhưng lại giữ phép nhà rất ngặt, hay giúp người ta dọn mình rước lễ, hay thăm viếng người ốm đau để khuyên bảo người ấy chịu phép sức giàu cho nên. Thầy bị bắt ở trại Đông Biên cùng với cha Khoan và thầy Thanh. Khi phải giam ở tỉnh Ninh Bình, thầy cũng phải tra khảo như thầy Thanh. Dù các quan bày mọi mưu trước dỗ dành đe dọa thế nào, thầy vẫn kiên trung vững vàng, bằng lòng chịu mọi hình khổ, chịu mang gông xiềng đòn vọt vì danh Chúa Kitô. Sau quan giam riêng thầy Hiếu và thầy Thanh một nơi để dỗ dành và khỏi chịu ảnh hưởng của cha Khoan. Nhưng các quan đã nhầm, sức mạnh của các thầy là ở nơi Chúa, là ơn Chúa ban, nên dù các thầy bị cô lập một mình, các thầy vẫn bất khuất trước mọi quyền lực trần gian. Thầy Hiếu cũng bị đòn vọt như thầy Thanh, bị lôi qua thánh giá, nhưng lần nào thầy cũng lên tiếng phản đối, cũng có hành động phản kháng. Hai thầy ở với nhau một thời gian ngắn, luôn giúp đỡ khuyến khích nhau chịu khó cho nên. Thầy bị kết án rảo giam hậu, vì thế thầy chịu cảnh tù ngục hơn một năm nữa. Chứng nhân của Chúa dùng thời gian này để chuẩn bị cuộc sống vĩnh cửu cách hoàn hảo hơn. Mọi người đều thấy thầy lúc nào cũng tươi vui, khi làm việc, lúc đọc kinh, ăn chay các ngày thứ sáu. Bồn đạo đến thăm, thầy khuyên họ chịu khó giữ đạo cho nên, và lần nào thầy cũng xin họ cầu nguyện cho mình được phúc tử đạo. Lần thứ hai, quan kết án thầy phải trảm quyết. Trước khi thi hành án, các quan còn cố dụ dỗ thầy khóa quá, nhưng thầy vẫn vững vàng. Ngày 28 tháng 4 năm 1840, cha Khoan, thầy Thanh, thầy Hiếu phải điệu đi xử. Suốt dọc đường, ba cha con hân hoan hát bài kinh tạ ơn. Dân chúng đứng hai bên, đầu tiên ngạc nhiên, bỡ ngỡ, sau như được lôi kéo hấp dẫn bởi niềm vui thiên linh. Đây là bài ca khải hoàn của các chiến sĩ đức tin đi đón nhận triều thiên vinh quang. Đã đến pháp trường Lò Gạch, Thiên Chúa dùng bàn tay lý hình để hoàn thành ba viên gạch đỏ thắm, sáng chói, rực rỡ, xây dựng thành Jerusalem trên trời. Thầy Hiếu ngồi vào chiếu đã trải sẵn, lính cưa gông chói thầy vào cọc. Sau hồi hiệu lệnh, lính chém đầu thầy, nhưng vì sợ quá, chúng chém chạch, khiến thầy rất đau đớn, ngửa mặt lên trời kêu lên rằng: "Xin chém tôi đi, tôi đau quá." Đến nhát thứ ba, đầu mới rơi xuống. Bổn đạo xứ Yên Mối đem xác thầy về làng ấy và giữ cho đến bây giờ. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 phong chân phúc cho thầy Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị lại phong thầy lên bậc hiển thánh.
Radio Tổng Giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.